Chúng ta thấy được nghe cô vui thờ phượng Chúa rất là tuyệt vời phải không? Cô rất là khiêm tốn bởi vì cô ra Hà Nội này để bảo vệ luận án tiến sĩ tâm lý học, và cô bảo vệ ở trường của tôi nên chúng tôi có thể nói là cùng trường với nhau. Và ngày 8 tháng 4 này là trường sẽ tổ chức cái hội đồng để bảo vệ cho cô vui, thì chúng ta cầu nguyện để xin Chúa ban ơn trên cô, có sự mạnh mẽ, có sự khôn ngoan để có thể vượt qua được cái thử thách này. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì trong Chúa, Chúa cho con cái của Chúa có rất nhiều những người được ơn ở trong các phương diện trong xã hội để giúp ích cho công việc của Chúa. Và cô vui rất là nhiệt tình đối với hội thánh của chúng ta. Và cô nói rằng khi trở về miền Nam đó, nhưng mà vẫn giữ liên lạc với chúng ta. Nên hội thánh chúng ta ai có nhu cầu tâm vấn về tâm lý hay có điều gì muốn giúp đỡ, hỗ trợ về tâm lý thì cô cũng sẵn sàng để giúp đỡ chúng ta trong tương lai. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay chúng ta được đến trong sự thờ phượng Chúa. Và tôi cũng muốn hỏi ông bà anh chị em rằng tuần qua ông bà anh chị em đã sống như thế nào? Chúng ta trong tuần qua mình đã làm công việc gì để đẹp lòng Chúa? Tại vì tôi nhớ trong bài học tuần trước thì chúng ta đã học về Chúa Giêsu làm lễ báp têm. Và Chúa Giêsu làm lễ báp têm để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vậy thì chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta có điều gì, có công việc gì cụ thể và đời sống chúng ta như thế nào để được đẹp lòng Chúa? Mong rằng khi chúng ta nghe giảng đó, không phải chúng ta nghe chỉ cho nó hay hay là cho mình thấy tâm đắc, nhưng mà chúng ta nghe lời Chúa và phước hạnh đó là mình có thể thực hành lời Chúa ở trong đời sống. Bởi vậy mà sứ đồ Gia Cơ có dạy rằng chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Khi nghe lời Chúa mà chỉ cho hay, cho tâm đắc rồi lời Chúa sẽ qua đi thì không còn ý nghĩa gì trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng nghe lời Chúa mà chúng ta phải làm theo thì chúng ta mới thật sự được phước hạnh. Ngoài việc ông bà anh chị em hàng ngày chúng ta đối diện với áp lực về tiền bạc, áp lực về công việc, áp lực trong gia đình, thì chúng ta có đang đối diện với những cám dỗ nào không? Tôi tin rằng chúng ta đối diện với hàng trăm ngàn những cám dỗ khác nhau. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học về cám dỗ là như thế nào và làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng được cám dỗ. Thông thường những cái vị vua mà đăng quang đó thì thường là vua đó phải có những cái chiến thắng. Có những cái chiến thắng vinh quang thì sẽ xứng đáng để nhậm chức là vua. Cho nên Chúa Giêsu được gọi là vua của muôn vua, Chúa của muôn Chúa, thì Chúa Giêsu cũng phải trải qua những thử thách, những cuộc chiến và Ngài giành chiến thắng. Quý vị ông bà anh chị em có biết rằng Chúa Giêsu có những chiến thắng nào vĩ đại và vinh quang không? Tôi tin rằng không phải là đánh nhau bằng vũ lực, bạo lực với con người đâu. Nhưng chúng ta hãy nhớ những chiến thắng vinh quang của Chúa thế này. Thứ nhất, Chúa chiến thắng cám dỗ. Thứ hai, Chúa chiến thắng sự chết bằng sự phục sinh và sự sống lại của Ngài. Và điều thứ ba là khi Chúa Giêsu trở lại đó, Ngài sẽ chiến thắng thế lực của ma vương. Đó là ba chiến thắng vĩ đại vinh quang của vua thiên đàng mà chúng ta biết về Ngài. Bởi vậy Chúa Giêsu không phải là một huyền thoại. Chúa Giêsu cũng không phải là một nhân vật tưởng tượng của lịch sử, không phải. Nhưng Chúa Giêsu thật sự là vua thiên đàng, là vua của muôn vua khi Ngài giành những chiến thắng vinh quang. Vì vậy buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ học một điều, đó là tại sao Chúa Giêsu phải chịu cám dỗ. Những phương diện Chúa Giêsu chịu cám dỗ là gì? Và những phương cách nào mà Chúa thắng được cám dỗ? Ai cho chúng ta cũng đều đối diện với cám dỗ phải không? Như ông bà anh chị em hiểu cám dỗ là gì? Cám dỗ theo từ điển trong Kinh Thánh là một tình huống, một hoàn cảnh đặt ra cho người chịu thử thách để đưa ra lựa chọn vâng lời hay là không vâng lời Đức Chúa Trời. Cám dỗ là như vậy. Cho nên cám dỗ không làm cho chúng ta phạm tội, nhưng cám dỗ dẫn chúng ta đến quyết định là vâng theo ý Chúa để chúng ta không phạm tội, hay chúng ta quyết định theo ý xác thịt của mình để phạm tội. Đó là cái quyết định của chúng ta. Cho nên những người phạm lỗi đừng có đổ lỗi cho cám dỗ. Tại ma quỷ nó cám dỗ con, tại điều này cám dỗ con không? Là quyết định của chúng ta. Cám dỗ là, tôi xin nhắc lại, là một hoàn cảnh đặt hay là một tình huống đặt ra để người chịu thử thách đưa ra quyết định lựa chọn vâng lời hay không vâng lời Chúa. Nhưng cám dỗ có hai ý nghĩa như này. Thứ nhất là cám dỗ là Đức Chúa Trời có thể cho phép xảy ra để thử thách hay là rèn luyện về sự vâng lời của chúng ta. Nhưng mà những cái cám dỗ đó không phải là những điều ác. Đức Chúa Trời không bao giờ đem những điều ác để cám dỗ con cái Ngài. Nhưng ở một ý nghĩa thứ hai đó là có những lúc ma quỷ sẽ đem những điều ác trực tiếp đến để tấn công chúng ta. Những cái cám dỗ của ma quỷ đem đến đó thường là những cái cám dỗ về những cái việc vô đạo đức, những cái điều rất là tội lỗi và phi giá trị cơ đốc, là những cái cám dỗ mà chúng ta thấy ma quỷ nó tấn công. Vì vậy mà có nhiều người nói rằng là khi mình phạm tội, mình có thể đổ lỗi là tại Chúa đem điều này, Chúa đem điều kia cám dỗ. Không có đâu. Chúa không bao giờ đem điều ác để cám dỗ con cái Ngài. Nhưng mà ma quỷ thì sẽ đem những điều ác để cám dỗ và tấn công chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải phân biệt như vậy. Tôi ví dụ như thế này. Ví dụ như cái việc chúng ta đi nhóm muộn hay là chúng ta đi nhóm đúng giờ á, có cám dỗ vì việc đó không? Có chứ. Nhưng mà cái cám dỗ đó nó không phải là cái điều ác, không phải là cái điều vô đạo đức. Nhưng mà nó là cái hoàn cảnh để chúng ta có vâng lời Chúa hay không vâng lời Ngài. Có nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta Chúa cho phép để thử thách đức tin của chúng ta, để rèn luyện đức tin của chúng ta. Nhưng mà cũng có những cái điều ác, ví dụ như là tham lam tiền bạc hay là hãm hại người khác. Thì đó là cám dỗ mà ma quỷ trực tiếp đem đến để hủy hoại đời sống tâm linh và thể xác của con cái Ngài. Cho nên trong cuộc sống chúng ta phải phân định được đâu là những thử thách mà Chúa đem đến, đâu là những điều ác mà ma quỷ dùng để tấn công chúng ta. Và ma quỷ là, Kinh Thánh nói là như sư tử giống rình mò xung quanh để tìm bất cứ một cơ hội nào, kể cả trong lúc chúng ta bị thử thách thì ma quỷ cũng xuất hiện và tấn công. Vì thế mà Chúa Giêsu bị cám dỗ trong phân đoạn Kinh Thánh này, đó là Đức Chúa Trời Ngài đưa Chúa Giêsu vào trong đồng vắng và Chúa đem một cái sự thử thách đến cho Chúa, sự thử nghiệm đến cho Chúa Giêsu. Và tất nhiên ma quỷ nó cũng mon men, nó đi theo để nó đưa những cái điều không tốt vào. Vì vậy, quý vị hãy nhớ một điều, Đức Chúa Trời không bao giờ đem điều ác để cám dỗ con cái Ngài. Chúng ta mở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12 đến câu số 15. Gia-cơ đoạn 1 câu 12 đến câu số 15. Phước cho người nào, phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nổi thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi, vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục kiêu mang sanh ra tội ác, tội ác đã chọn thì sanh ra sự chết. Đó là lời Chúa trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12 đến câu 15 để phân định cho chúng ta biết rất là rõ về thế nào là thử thách, thế nào là cám dỗ, thế nào là Chúa dùng hoàn cảnh để rèn luyện đức tin của chúng ta, nhưng cũng có ma quỷ đem những điều ác, những điều xấu xa để tấn công chúng ta, để chúng ta phạm tội, không vâng lời Chúa. Trước khi chúng ta đến trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Ngài vì Ngài đã cứu rỗi, lựa chọn chúng con giữa thế giới này. Chúa Giêsu là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, và chính Ngài đã nhập thể qua con người như chúng con để cảm thông mọi sự yếu đuối của chúng con. Và cảm ơn Chúa vì Ngài đã chiến thắng vinh quang qua cám dỗ, qua sự chết, và chúng con đang trông đợi ngày Chúa Giêsu sẽ trở lại để phán xét thế giới này. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa mở tâm, mở trí, mở lòng của chúng con để chúng con càng hiểu về Chúa của chúng con là đấng chúng con đang tin và thờ phượng. Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Ngài nhiều hơn để chúng con chắc chắn về đức tin và cuộc đời của chúng con được phước hạnh. Xin Chúa dạy cho chúng con sự vâng lời Ngài để chúng con không sa vào cám dỗ mà phạm tội. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta đến trong ba điều mà chúng ta cùng học buổi sáng ngày hôm nay. Thứ nhất đó là tại sao Chúa Giêsu chịu cám dỗ, hay là lý do Chúa chịu cám dỗ là gì? Chúng ta cùng theo dõi trong đoạn 4 câu 1. Sau đó Thánh Linh đem Đức Chúa Giêsu vào hoang mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Điều thứ nhất chúng ta nói rằng lý do Chúa Giêsu chịu cám dỗ đó là bởi chương trình của Đức Chúa Trời. Không phải tự Ngài bước vào cám dỗ, không phải ai lôi kéo Ngài vào cám dỗ, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng chính Thánh Linh của Đức Chúa Trời đem Ngài vào. Và chúng ta chú ý cái liên từ đây là sau đó là lúc nào. Kinh Thánh không có phân định giữa chương 3, chương 4 đâu, nhưng mà viết thành một liền mạch. Thế thì cái từ sau đó nó xuất phát từ việc sau khi mà có tiếng phán từ trời nói rằng này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, ở trong đoạn 3 câu 17, thì sau đó Thánh Linh đem Ngài vào trong hoang mạc để chịu cám dỗ. Ở trong Luca đoạn 4 câu 1 câu 2 thì chép thế này: Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh, Ngài từ sông Giô-đanh trở về và được Thánh Linh đưa vào trong hoang mạc. Tại đó Ngài chịu ma quỷ cám dỗ 40 ngày. Ở trong Mác đoạn 1 câu 12 đến câu 13 thì chép thế này: Ngay lúc ấy Thánh Linh thúc giục Ngài vào trong hoang mạc. Ngài ở trong hoang mạc 40 ngày chịu Satan cám dỗ. Như vậy cả ba sách Tin Lành đều chép về vai trò của Đức Thánh Linh trong sự dẫn dắt Chúa Giêsu đến vào hoang mạc để chịu cám dỗ. Ngay sau lúc ấy, đó là lúc mà tiếng phán từ trời về xác nhận Chúa Giêsu là con yêu dấu của Ngài. Bởi vậy, để Chúa Giêsu có thể chứng minh Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là con một con yêu dấu của Đức Chúa Trời, thì không phải chỉ bằng thánh lễ báp têm đâu, nhưng bằng một việc thực tế, đó là Ngài phải vượt qua một sự thử thách rất lớn. Một sự thử thách để Ngài có thể thực hiện chương trình cứu rỗi và lên thập tự giá. Chúng ta biết rằng ma quỷ không muốn con người chúng ta được cứu. Ma quỷ biết rằng nếu Chúa Giêsu vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn, thì chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ ban sự cứu rỗi cho con người. Và ma quỷ dùng mọi cách để cản trở Chúa Giêsu, để Ngài không chịu chết trên thập tự giá. Ma quỷ còn dùng cả môn đồ của Chúa để cản Ngài. Chúng ta có nhớ câu chuyện nào không? Ở trong Ma-thơ đoạn 16 câu 22 câu 23, Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can rằng: Hỡi Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Sự đó không xảy đến cho Chúa đâu. Nhưng Ngài xây mặt lại mà phán với Phi-e-rơ rằng: Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc của người ta. Chúa Giêsu phát hiện ra rằng cái ý đồ không phải là ý đồ tốt của ông môn đồ đâu, mà là ma quỷ nó xúi dục để ngăn cản Chúa phải chịu chết. Trong cuộc sống của chúng ta có những lời khuyên chúng ta tưởng chừng là tốt, phải không? Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận, vì có thể những điều đó làm cho chúng ta cản trở chúng ta thực hiện công việc của Chúa. Bởi vậy, khi Chúa Giêsu bước vào trong hoang mạc để chịu sự cám dỗ, đó là Ngài phải trải qua cái thử thách này, vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Giống như chúng ta cũng vậy, chúng ta phải đối diện với cám dỗ, không thể tránh được. Nhưng chúng ta phải tìm hiểu và nhận biết rằng đó có phải là điều Chúa muốn chúng ta. Đó là cái thử thách mà chúng ta phải vượt qua. Nhưng chúng ta đừng xa vào cái cám dỗ mà ma quỷ nó đem đến. Chúng ta có thể trong cám dỗ bị ma quỷ nó can thiệp, nó có thể đưa ra những cái lời cám dỗ, nhưng chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời tể trị trong mọi sự. Cho nên việc Chúa Giêsu bước vào trong hoang mạc để chịu cám dỗ là bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Ngài muốn Chúa Giêsu chiến thắng để có thể giành lấy thẩm quyền ở trong tay Ngài. Một trong những cám dỗ mà ma quỷ đã cám dỗ Giêsu là gì? Đừng dùng cái tính xác thể để có thể chiến thắng, phải dùng quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng mà nếu làm như vậy, Chúa Giêsu không thể chịu chết cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa Giêsu đến trong thế gian này phải mang đến xác thể của con người, và Chúa chịu cám dỗ để làm gì? Thứ hai đó là để cảm thông với con người chúng ta. Chúng ta xem câu 2 đến câu 3 chép gì. Sau khi kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm ngài đói, kẻ cám dỗ đến nói với ngài, nếu ngươi là con Đức Chúa Trời hãy khiến những đá này thành bánh đi. Ở câu Kinh Thánh này nói chúng ta một điều gì cho biết rằng Chúa là con người như chúng ta? Có ai cho chúng ta nhịn đói đến 40 ngày mà sống được không? Nhưng mà Kinh Thánh nói đây Chúa nhịn đói 40 ngày 40 đêm và ngài đói. Ngài đói để thấy rằng ngài hoàn toàn là một xác thể con người. Chúa bị cám dỗ cũng như vậy. Chúa đến trong sự cám dỗ với xác thể một con người để làm gì? Để ngài muốn nói với chúng ta rằng ta chiến thắng cám dỗ trong xác thể của con người thì các con là con người cũng sẽ có thể chiến thắng được cám dỗ. Nếu mà Chúa lấy một cái thân thể là một vị thần để đối diện với cám dỗ thì không có cám dỗ nào có thể làm hại Chúa. Không có một thế lực nào có thể cám dỗ được Chúa cả. Nhưng mà Chúa mang một xác thể là con người bước vào cám dỗ để Chúa cảm thông với sự yếu đuối của chúng ta. Để ngài cũng là tấm gương cho chúng ta nhận biết rằng chúng ta cũng sẽ chiến thắng cám dỗ. Có nhiều người nói với Chúa rằng Chúa ơi, Ngài có biết rằng con đói lắm không? Chúa ơi, Ngài có biết rằng con bị đau đớn trên thân thể, con bị bệnh tật không? Chúa có cảm nhận được những nỗi đau của con không? Chúa có cảm nhận được cái đói của con không? Chúa có cảm nhận rằng con phải vật vã chiến thắng với cám dỗ, đối diện với cám dỗ như thế nào không? Chúa Giê-xu sẽ nói gì? Ta cảm thông được. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã từng trải qua như con vậy. Đây là một ý nghĩa rất là quan trọng. Là lý do tại sao Chúa Giê-xu chịu cám dỗ. Đó là ý muốn của Đức Chúa Trời để Chúa Giê-xu có thể cảm thông được mọi sự yếu đuối của chúng ta. Tôi thường ví dụ, nếu như chúng ta chưa bao giờ đứt tay, phải không? Chưa bao giờ bị dao nó cứa vào tay đó, chúng ta không bao giờ cảm nhận được cái người khác bị cái dao cứa vào tay nó như nào. Nhưng mà tôi tin rằng nếu như chúng ta nhìn mà ai đó bị dao cứa vào tay, tự dưng lọ người mình nó cảm thấy là nó rất là xót, bởi vì mình đã từng bị như vậy. Chúa đã từng bị chịu đói. Đói đến 40 ngày, 40 đêm cơ. Cho nên Ngài cũng cảm nhận được chúng ta bị đói. Chúa Kinh Thánh trong các sách phúc âm nói rằng Chúa cũng mệt, Chúa cũng buồn ngủ. Chúa là một xác thể con người như chúng ta. Để có thể cảm thông được mọi sự yếu đuối của chúng ta. Trong Hebrew đoạn 2 câu 17 đến câu số 18. Hebrew đoạn 2 từ câu 17 đến câu số 18. Lời Kinh Thánh chép thế này. Vì thế, Ngài phải trở nên giống như anh em mình trong mọi phương diện để trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, đầy lòng thương xót và trung tín phục sự Đức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho chúng dân. Vì chính Ngài đã chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể giúp đỡ những ai bị cám dỗ. Chúa Giê-xu phải chịu khổ trong sự cám dỗ để Ngài giúp đỡ những ai đang bị trong sự cám dỗ. Bởi vậy tại sao khi chúng ta đối diện với cám dỗ chúng ta phải cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp con, xin Chúa cứu con. Bởi vì Ngài đã chiến thắng cám dỗ, Ngài mới có thể cứu chúng ta khỏi sự cám dỗ. Đó là lý do tại sao Chúa chịu cám dỗ. Điều thứ hai, đó là những phương diện mà Chúa chịu cám dỗ là gì? Những phương diện Chúa chịu cám dỗ có giống như tôi ngày hôm nay phải đối diện với cám dỗ không? Tôi hỏi ông bà anh chị em là, ông bà anh chị em thường bị cám dỗ bởi điều gì? Chúng ta bị cám dỗ bởi điều gì? Các chị em mà đi qua siêu thị mà thấy những cái túi ở trong siêu thị Gucci hay là những cái thời trang đó thì thích lắm phải không? Mắt mình bắt đầu cứ đắm đắm vào đó. Chúng ta bị nhiều sự cám dỗ về cái nhu cầu xác thịt của mình, thỏa mãn cái xác thịt của mình, cái khao khát của mình, cái mong muốn của mình. Và con người chúng ta bị cám dỗ về cái mắt của mình. Rồi bị cám dỗ bởi sự kiêu ngạo, muốn danh vọng địa vị. Vật chất tiền bạc loanh quanh luẩn quẩn nó chỉ mấy cái cám dỗ đó thôi. Và ma quỷ đã dùng cái sự cám dỗ đó từ ngày trước cho đến bây giờ, sau này nó cũng chỉ như vậy mà thôi. Nên chúng ta nhận diện những cái cám dỗ này và chúng ta tin rằng Chúa ban cho chúng ta có năng quyền để chiến thắng nó vì Chúa Giê-xu đã chiến thắng. Điều thứ nhất đó là cái sự cám dỗ về tìm thỏa mãn nhu cầu của xác thịt, thỏa mãn nhu cầu của xác thịt. Chúng ta xem câu 3 đến câu 4. Kẻ cám dỗ, nghĩa là ma quỷ, đến gần nói với Ngài: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy khiến những đá này thành bánh đi. Đức Chúa Giêsu đáp: có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em suy nghĩ cái từ mà ma quỷ nói đây là gì? Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời. Đây không phải là câu hỏi giả định hay là hoài nghi, nhưng mà trong nguyên nghĩa của, trong nguyên ngữ hàm ý rằng đây là sự thật. Cái từ nếu đây là sự thật. Sự thật Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Mà là Đức Chúa Trời thì hãy biến cái đá này thành bánh đi. Quý vị thấy điều đó làm dễ hay là khó? Vì Chúa Giêsu đã từng hóa bánh ở đâu rồi? Sau này Chúa còn hóa bánh cho 4.000 người, cho 5.000 người ăn mà. Điều đó không có khó với Chúa. Nhưng mà cái vấn đề cám dỗ đây là gì? Đó là dùng khả năng hay là của mình để thỏa mãn nhu cầu riêng tư của mình. Dùng khả năng riêng của mình mà không theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ma quỷ đã đưa ra một cái lời nói rất là đúng, rất là chuẩn. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu làm điều đó đó, thì Ngài làm theo ý của ai? Ngài làm theo ý của ma quỷ, không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu nói trong Kinh Thánh rằng: ta đến để làm theo ý muốn của cha ta. Đó là điều quan trọng mà chúng ta học ở tại đây. Có nhiều những điều đến rất là dễ dàng cám dỗ chúng ta, nhưng chúng ta phải nhận biết rằng đó là ý của Chúa hay là ý của xác thịt mình. Bởi vì 40 ngày mà nhịn đói đó, thì bây giờ ăn là thèm lắm, cần lắm, phải không? Giống như chúng ta đang ở hoàn cảnh rất là nhiều ngày tháng bị cúp lương, không có lương đó, thì bây giờ tiền là mình quý lắm, mình cần lắm. Đó là cái nhu cầu xác thể, xác thịt của mình. Và bây giờ mà ai cám dỗ mình tiền bạc là mình lao vào rất là dễ dàng, phải không? Để thỏa mãn cái nhu cầu của mình. Và ai cũng nói rằng thỏa mãn nhu cầu của cá nhân là nhu cầu chính đáng. Nhưng mà chúng ta hãy xem là đây không phải đến từ Đức Chúa Trời mà đến từ ma quỷ. Nếu Chúa dùng quyền năng của Ngài để hóa bánh, hóa đá thành bánh, thì đã làm theo ý của ma quỷ, không phải ý của Chúa. Cho nên Chúa Giêsu quyết định từ khước cái điều đó. Và Chúa Giêsu nói rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Nghĩa là gì? Chúa nhắc lại ở trong Phục Truyền đoạn 8 câu 3, nói về kinh nghiệm của người Israel ở trong hoang mạc 40 năm. Và Đức Chúa Trời đã ban bánh và mana từ trời, chim cút từ trời xuống để nuôi dân sự. Trong 40 năm, điều đó có phải do con người làm ra được không? 40 năm trong đồng vắng làm sao có đồ ăn mà ăn được, mà Chúa đã ban cho. Cho nên Chúa Giêsu đã nhắc lại trong Phục Truyền đoạn 8 câu 3 về người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ Đức Chúa Trời. Nghĩa là Chúa Giêsu muốn nói rằng bánh là đồ ăn, cũng là cần thiết đấy, nhưng nó là thứ yếu, không phải là chính yếu. Lời của Đức Chúa Trời mới là chính yếu. Cuộc sống của chúng ta đang bị đảo lộn. Mình đang biến cái thứ yếu trở thành cái chính yếu. Và mình đang làm cái chính yếu trong đời sống trở thành cái thứ yếu đối với mình. Ông bà, anh chị em có thể biết được cái gì là thứ yếu trong đời sống của mình? Cái gì là chính yếu của mình không? Sống quan trọng hơn hay đồ ăn quan trọng hơn? Ăn để sống hay để sống để ăn? Mình hay lẫn lộn giữa hai cái khái niệm đó. Chúng ta biến những cái thứ yếu trở thành chính yếu. Tiền bạc, lương thực, vật chất trở thành cái chính yếu trong đời sống của mình. Mà mình bỏ đi cái chính yếu là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta coi Chúa trở thành thứ yếu trong đời sống. Cho nên ma quỷ ở đây nó cám dỗ Chúa Giêsu để làm gì? Để đưa vật chất lên là quan trọng hơn Đức Chúa Trời, hơn lời của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã hiểu cái ý đồ của ma quỷ, cho nên Chúa mới dùng lời của Chúa nói lại là gì? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Đó cũng là câu mà chúng ta hỏi trong đời sống của chúng ta này. Ngày hôm nay chúng ta sống bởi điều gì? Đồ ăn, tiền bạc có phải là điều chúng ta sống không? Làm cho chúng ta sống không? Chúa ban cho chúng ta có sức khỏe để chúng ta làm việc. Chúa ban cho chúng ta không khí để chúng ta thở. Chúa ban cho chúng ta thiên nhiên để con người khai thác để sử dụng. Tất cả những điều đó là Chúa ban cho. Nhưng mà con người ta lại dùng những điều đó trở thành lệ thuộc và trở thành Chúa của mình. Người ta coi trọng vấn đề về vật chất, về thế gian để hơn Chúa. Bởi vậy mà khi đi có thể nhận một cái hàng gì đó giảm giá trong siêu thị, ai cũng nũ lượt và xếp hàng để mong ngóng thức gọi là canh để mà mình có thể săn được giá rẻ. Mình không tiếc ngày, tiếc tháng, không tiếc đêm hôm. Nhưng mà học lời Chúa thì không ai muốn học. Tôi có đưa ra những chương trình học lời Chúa trong hội thánh mà cho đến ngày hôm nay chỉ có khoảng 6 người, mà 6 người đó đăng ký đến 2-3 lớp. Ngoài ra không thấy ai đăng ký học. Thế thì cái gì là chính yếu trong cuộc đời của chúng ta? Cái gì mà chúng ta đang quan tâm? Đó là thỏa mãn nhu cầu xác thịt của mình. Quan trọng hơn lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta đang bị ma quỷ đánh cháo khái niệm. Từ cái chính yếu trở thành cái thứ yếu. Từ cái thứ yếu lại trở thành cái chính yếu trong đời sống của mình. Đó là nguy hiểm lắm ông bà anh chị em ơi. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi thứ để chúng ta là phương tiện chúng ta sống. Tiền là phương tiện, đồ ăn là phương tiện, công việc là phương tiện, nhưng không phải là thứ để chúng ta tôn thờ và sống vì nó. Chúng ta không để Chúa tạo nên chúng ta không phải sống vì tiền. Chúa tạo nên chúng ta, cứu chúng ta không phải sống vì đồ ăn, mà sống vì Chúa, sống với Ngài, sống cho Ngài, và Ngài sẽ nuôi sóc chúng ta. Quý vị đẻ con ra, cho con ăn uống ngon nghẻ, tất cả mọi thứ, và con nó coi trọng đồ ăn hơn bố mẹ, quý vị có buồn không? Ngày nào quý vị không cho ăn nữa thì nó quát tháo, nó mắng mỏ. Nó mắng mỏ bố mẹ. Nó coi thường bố mẹ. Nó chỉ nghe lời bố mẹ khi bố mẹ cung cấp được cái nhu cầu của nó. Mình có buồn không? Chúng ta cũng như vậy. Chúa nuôi mình hàng ngày ấy, nhưng mà mình lại sống vì những điều đó. Những cái đồ ăn, thức uống, tiền bạc, vật chất. Chúng ta coi trọng hơn Đức Chúa Trời. Chúng ta coi trọng cái thể xác này hơn linh hồn. Đó là cái lệch lạc, cái sai trái về cái giá trị sống trong đời sống của chúng ta. Và ngày hôm nay con người ta còn coi trọng vật chất hơn tình cảm. Người ta không coi trọng tình cảm nữa, không coi trọng mối quan hệ đâu. Nhưng mà người ta coi trọng những nhu cầu xác thịt được đáp ứng. Bởi vậy, cái việc mà ma quỷ nói rằng là hóa đá thành bánh, nó không phải là vấn đề. Mà vấn đề đây là thỏa mãn cái nhu cầu xác thịt của mình hơn là vâng lời Chúa. Và Chúa Giêsu nhắc cho chúng ta biết rằng là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Mỗi đời sống của chúng ta hãy tỉnh táo và xin Chúa ban cho sự khôn ngoan để thấy rằng điều gì là chính yếu trong cuộc đời của mình. Lời Chúa có phải là chính yếu trong cuộc đời của chúng ta không? Hay là vật chất? Hay là lương thực, đồ ăn? Lời Đức Chúa Trời là nghĩa là sự thành tín của Chúa, là lời hằng sống của Ngài, là kinh thánh mà Chúa ban cho chúng ta ngày hôm nay. Và chúng ta tự nhận mình là mình biết thôi, không cần phải để nhìn ra người khác đâu. Tự mình đánh giá mình. Mình có thật sự yêu mến lời của Chúa không? Hay là mình đang phụ thuộc vào những cái thứ yếu trong đời sống của chúng ta? Có ai nói không đọc lời Chúa một ngày thấy khó chịu, thấy đói? Nhưng mà chúng ta thường thấy không ăn một ngày thì đói mà chết. Vì vậy Chúa Giêsu kiêng ăn 40 ngày để làm gì? Để thấy rằng Ngài không phụ thuộc vào đồ ăn. Đồ ăn không phải là duy nhất để Ngài sống. Còn khi chúng ta tin cậy Chúa, Chúa có để chúng ta đói không? Không bao giờ. David nói rằng khi tôi trẻ và nay tôi về già đó, tôi chưa thấy một người công bình nào phải đi ăn mày. Và thật vậy, chưa bao giờ Chúa bỏ chúng ta. Chưa bao giờ Chúa để chúng ta bị đói, bị khổ. Nhưng mà chúng ta lại không tôn thờ Chúa. Chúng ta không coi Chúa là quan trọng. Quý vị thấy rằng trong cái ngày vừa qua rất là buồn khi chúng ta thấy đất nước Myanmar, phải không? Bị cơn động đất, tất cả tòa nhà sụp đổ hết. Đúng như lời của Đức Chúa Trời nói là gì? Thế gian và mọi vật của nó sẽ qua đi. Không có cái gì tồn tại vĩnh cửu hết. Ngay cả cái thể xác của chúng ta thôi. Tôi đọc ở trên mạng thấy rất là thương tâm. Có một em này 17 hay 18 tuổi. Rất là giỏi. Đậu được rất nhiều những trường đại học mà người ta có thể cấp học bổng. Nhưng mà em đó qua đời. Có nhiều những điều chúng ta không hiểu được cái mong manh của đời sống mình đâu. Có nhiều những đại gia giàu tiền lắm của, nhưng mà đã qua đời tuổi rất trẻ. Bởi vậy chúng ta sống đừng có lệ thuộc, phụ thuộc vào vật chất. Vật chất chỉ là phương tiện, không phải là điều có thể làm cho chúng ta sống được. Mà chúng ta hãy nói trong đức tin rằng là gì? Tôi sống bởi điều gì? Tôi sống bởi Chúa. Tôi sống bởi lời của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai, trong sự cám dỗ mà Chúa Giêsu đối diện, đó là sự kiêu ngạo. Ma quỷ đã đem sự kiêu ngạo đến. Chúng ta xem câu 5 đến câu 6. Ma quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, một vị trí cao phải không? Và nói rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy lao mình xuống đi. Vì có lời chép rằng Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ nâng đỡ ngươi trên tay, e chân ngươi vấp phải đá trắng. Điều này nó tương tự như này. Là con của Chúa, là tín hữu trong hội thánh Mỹ Đình, hãy đi xe máy với tốc độ 90 km/h, lao ra ngoài phố để xem Chúa có gì nữa không. Có ai chúng ta dám làm điều đó không? Đây là cái sự kiêu ngạo này, là thách thức Đức Chúa Trời, chứ không phải là tin cậy vào sự bảo vệ của Chúa. Một lần nữa, ma quỷ bắt đầu bằng từ nếu ngươi là con Đức Chúa Trời. Có nghĩa là nó biết rằng Chúa Giêsu chính xác là Đức Chúa Trời, là con Đức Chúa Trời. Điều đó không có gì thay đổi đấy. Và nó cám dỗ rằng hãy dùng quyền năng của mình để thể hiện đi. Để thể hiện, để chứng minh là mình tài giỏi thế nào. Và nó dùng điều gì để cám dỗ Chúa? Nó dùng chính lời của Chúa trong Kinh Thánh. Câu ma quỷ nói rằng Chúa sẽ truyền lệnh cho các thiên sứ, các đấng ấy sẽ nâng đỡ ngươi trên tay ấy. Đó là trong Thi Thiên 91 câu 11 đến câu 12. Nhưng mà ma quỷ nó bóp méo lời Chúa. Nó không truyền tải lời Chúa một cách chính xác. Lời của Chúa nói trong Thi Thiên 91 câu 11 câu 12 là gì? Là người đặt lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Nên nếu rơi trong một hoàn cảnh nguy khó, người đó tự tin cậy Chúa thì Ngài sẽ cứu. Chứ không phải là thách thức, có nghĩa là chứng tỏ mình là người tin Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng có lời chép, ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Cái từ thử ở đây ấy không phải là thử nghiệm, thử ở đây là thách thức. Ông bà anh chị em đã bao giờ gặp phải cảnh con mình nó thách thức mình chưa? Nếu bố mẹ là bố mẹ của con thì phải mua cái áo này, mua cái này cho con. Thách thức. Và đó không phải là một tấm lòng chân thật, phải không? Chúa Giêsu nhắc lại việc Israel đã thách thức Đức Chúa Trời được chép trong Xuất Ê-díp-tô ký chương 17. Xuất Ê-díp-tô ký chương thứ 17 đó, dân sự đã thách thức Chúa là gì? Nếu thật Đức Chúa Trời hiện diện ở cùng dân Ngài thì cho chúng tôi nước uống. Dân đi trong đồng vắng 40 năm. Khát nước lắm, không có nước. Và bắt đầu phàn nàn với Chúa. Tại sao Chúa đưa con vào mảnh đất khốn khổ này? Tại sao không để con ở Ai Cập vẫn có nước uống? Tại sao vào đồng vắng này phải chịu khát? Nếu có Đức Chúa Trời hiện diện, hãy cho chúng tôi nước uống đi. Đây không phải là một lời kêu cầu trong sự tin cậy, mà đây là sự thách thức. Có nhiều khi trong đời sống của chúng ta cũng thách thức Chúa dạng thức vậy. Nếu Chúa có thật á, hãy cho con giàu có. Nếu Chúa có thật đó, hãy cho con điều này điều kia. Chúng ta phải đặt lòng tin cậy Chúa. Tin cậy là gì? tin cậy là phó thác hoàn toàn đời sống mình cho Chúa. Dù điều đó có xảy ra hay không xảy ra thì chúng ta vẫn tin cậy nơi Ngài. Chứ không phải chúng ta thách thức có thì mới tin, không có thì thôi, chia tay Chúa luôn. Có nhiều khi chúng ta lâm vào sự thách thức Chúa trong sự kiêu ngạo. Và đôi khi mình cũng thể hiện cái sự kiêu ngạo của mình trong đời sống thuộc linh. Chúng ta cho rằng mình có năng quyền của Chúa, chúng ta cho rằng mình có phép được làm cái này làm cái kia. Ở trên Facebook tôi có thấy một cái hình ảnh, một cái cách thực hành đức tin của những cái người mà gọi là gì? Gọi là cuồng tín ấy. Họ áp dụng trong Kinh Thánh là bắt rắn độc trong tay mà không bị sao phải không? Uống thuốc độc mà không chết phải không? Họ làm thật. Họ quay video clip và cuối cùng là cái người thực hiện thì chết luôn. Cho nên có nhiều cách thực hiện lời Chúa đó, mà chúng ta không có sự khôn ngoan, chúng ta sẽ rơi vào sự kiêu ngạo và thách thức lời của Chúa. Đừng bao giờ biến lời Chúa trở thành một cái để chúng ta có thể chứng minh cái điều gì đó. Chúa không ban lời của Ngài cho chúng ta với mục đích như vậy. Cho nên Chúa Giêsu mới nói rằng ngươi đừng thử Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Quý vị, chúng ta thấy rằng Chúa nuôi dưỡng chúng ta mỗi ngày phải không? Chúa bảo vệ chúng ta. Tôi thường hay đi tham gia giao thông rất nhiều bởi vì di chuyển. Trước đây tôi còn đi từ Hà Nội đi lên Hòa Bình đêm hôm. Có rất nhiều những cái biến cố mà Chúa đã giữ gìn mà bảo vệ. Có một vụ mà tôi kinh nghiệm cho đến bây giờ tôi không thể quên được. Có một cái xe máy đi ngược chiều đó, lao với tốc độ rất cao. Anh ta là đầu trọc không có tóc. Anh ta lao rất là cao mà ô tô ngược chiều đâm một cái rất mạnh. Và khiến anh ta bay từ bên đường bên kia này, bay sát cái đường mà tôi đang đi này, sát cái bánh xe của tôi. Có rất nhiều điều trong đời sống chúng ta kinh nghiệm sự bảo vệ của Chúa. Nhưng mà điều đó không phải để chúng ta có thể kiêu ngạo và dùng để chứng minh một cái điều gì, thể hiện cái điều gì. Đừng ai dại gì nói rằng Chúa bảo vệ tôi nên tôi cứ đi liều mạng không sợ. Đó là thách thức Chúa, không phải tin cậy Chúa đâu. Có nhiều người bảo cầu nguyện Chúa ơi, xin Ngài che mắt công an để con có thể không bị bắt. Quý vị tin có người thế không? Xin Ngài che mắt những người thuế để không vào để kiểm tra, để đánh thuế cho việc làm ăn của con. Cầu nguyện như vậy đó, nó là thách thức Chúa, không phải là tin cậy nơi Chúa. Và ma quỷ nó rất cám dỗ chúng ta về những cái việc như vậy. Điều thứ ba mà cái sự cám dỗ, cái phương diện cám dỗ đó là sự thờ lạy ma quỷ. Đây là cái cám dỗ vô cùng khủng khiếp. Chúng ta xem câu 8. Ma quỷ đem Ngài lên đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các vương quốc trên thế gian, sự huy hoàng của chúng, và nói rằng nếu ngươi sấp mình thờ lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả những thứ này. Sự ham muốn của mắt nhưng mà dẫn đến sự thờ lạy ma quỷ. Bởi vì sao? Bởi vì qua câu mà ma quỷ nói tại đây, chúng ta biết rằng ma quỷ nó cầm quyền sự giàu có vật chất của thế gian này. Quý vị có tin điều đó không? Nếu như ma quỷ nó thỏa thuận điều này với chúng ta, bao nhiêu người chúng ta sẽ còn trụ được trong đức tin? Nó không phải bảo là cho một tháng lương, nó không phải bảo cho một cái xe máy, nhưng nói gì? Nếu ngươi thờ lạy ta, ta cho ngươi cả thế giới này. Cả thế giới này. Ma quỷ đã tạo nên hình ảnh về vương quốc giàu có vật chất trong mắt của Chúa Giêsu để cám dỗ Ngài. Nhưng lần này ma quỷ không nói nếu ngươi là con Đức Chúa Trời nữa, mà nó nói thẳng luôn. Nó nói rằng nếu ngươi thờ lạy ta, nghĩa là gì? Nó mặc cả là nếu cả Đức Chúa Trời thờ lạy nó. Quý vị thấy nó kinh khủng không? Cho nên ma quỷ luôn là kẻ kiêu ngạo chống nghịch Đức Chúa Trời là vì như vậy. Nếu nó nói là nếu ngươi thờ lạy ta, nghĩa là hạ thấp cái thẩm quyền của Đức Chúa Trời để có thể dễ dàng phục sự ma quỷ. Ma quỷ đang kiểm soát thế giới này. Nó có tài chính, nó có tiền bạc, nó có sự giàu có. Và nó nói với mọi người là gì? Nó sẽ cho. Nhưng ông bà anh chị em có biết rằng ma quỷ không bao giờ yêu thương con người đâu. Nó sẵn sàng cho quý vị cả thế gian, nhưng mà nó biết rằng nếu chúng ta nghe theo ma quỷ thì chúng ta sẽ mất linh hồn. Tôi thường nói rằng ma quỷ là một gian thương, có nghĩa là nó sẽ cho chúng ta mọi điều mà chúng ta sẽ mất đi một điều mà tất cả điều khác không thể mua lại được. Cho nên có như một anh giàu có kia trong Kinh Thánh, anh ấy giàu có lắm rồi, anh xây hai cái kho tàng, chúng ta tưởng tượng là hai cái ngân hàng, anh chứa tiền vào đó. Một người sở hữu hai cái ngân hàng, khủng khiếp không? Vietcombank hay là Techcombank sở hữu hai ngân hàng và nói rằng: ô, ta đã giàu rồi, ta không còn phải cố gắng gì nữa, bây giờ ta hãy hưởng thụ thôi. Chúa Giêsu nói với anh này là điều gì? Nếu đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, Techcombank và Vietcombank ngươi để cho ai? Để cho ai? Chúa Giêsu mới nói rằng linh hồn là quan trọng. Linh hồn mới làm cho con người ta sống, chứ không phải thân thể đâu. Sự giàu có mà mất linh hồn là xong sạch. Vậy nên ông bà anh chị em phải hiểu được cái mưu ác của ma quỷ đó. Đó là nó rất ghét con người. Bởi vì nó biết Chúa yêu con người, nó ghét con người. Vì vậy nó sẽ làm mọi cách để con người không thờ phượng Đức Chúa Trời nữa, mà thờ phượng ma quỷ. Có một anh em nói với tôi rằng: mục sư ơi, tại sao ở trên thế giới này nhiều tôn giáo thế, nhiều thần thế? Tôi nói rằng không có nhiều thần đâu. Kinh Thánh nói chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời là chân thần mà thôi. Nhưng mà ma quỷ nó vẽ ra rất nhiều thần để người này, nước này thờ thần này, nước kia thờ thần kia, và không ai biết về Đức Chúa Trời mà thờ phượng. Đấy là mưu của ma quỷ. Cho nên ma quỷ sẽ nói với chúng ta hãy thờ lại nó sẽ cho mọi thứ. Vì vậy có nhiều con cái Chúa lâm vào hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền và rất dễ thỏa thuận với ma quỷ. Rất dễ thỏa thuận với ma quỷ. Chúng ta hãy nhớ lại lời Chúa nói người ta sống chẳng phải vì nhờ bánh. Những người thuộc về Chúa, những người tin Chúa phải công bố đức tin mình rằng tôi sống không phụ thuộc vào tiền bạc. Mình có nói được như thế không? Tôi xin nói lại, tôi sống không phải là không cần nhé, nhưng mà không phụ thuộc. Tôi sống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời là đấng ban mọi sự cho tôi, trong đó có cả tiền bạc đấy. Nếu như chúng ta không có sức khỏe, nếu như chúng ta không có sự khôn ngoan Chúa ban cho, mình có tiền để sống không? Nếu như Chúa không chúc phước cho công việc của chúng ta làm ăn đó, chúng ta có tồn tại được không? Cho nên mình đừng có chỉ có biến phương tiện trở thành một cái sự lệ thuộc là chúng ta sai. Rất dễ trong cuộc đời của chúng ta phạm lỗi vì điều đó. Chúa Giêsu nói với ma quỷ với một chân lý thế này trong câu 10. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng nó rằng: hỡi Satan, hãy lui ra, vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ở đây có cái từ là một mình Ngài mà thôi, nghĩa là ngoài Ngài ra không có một đấng nào khác. Ngươi phải kính sợ Đức Giê-hô-va và phụng sự Ngài. Lời Chúa Giê-xu nói trong câu 10 đó chính là lời mà chép trong Phục Truyền đoạn 6 câu 13 đến câu 15. Chúa Giê-xu đã dùng Kinh Thánh Phục Truyền đoạn 6 câu 13 đến câu 15 để đối đáp với ma quỷ. Kinh Thánh chép thế này: ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề, chớ theo các thần khác trong những thần của các dân tộc ở xung quanh các ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự ở giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà, e cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên cùng ngươi và Ngài sẽ diệt ngươi khỏi mặt đất trăng. Bởi vậy những sự cám dỗ mà Chúa Giê-xu chịu cũng chính là những cám dỗ ngày hôm nay chúng ta đang đối diện. Chúng ta ai cũng có những nan đề riêng của mình. Ai cũng có những khó khăn nghèo ngặt riêng của mình. Ai cũng có những cái hoàn cảnh đau thương của mình. Và ma quỷ sẽ đến và cám dỗ chúng ta là gì? Hãy thỏa mãn xác thịt. Hãy sống lệ thuộc vào vật chất, vào những điều gì có thể đáp ứng cho xác thịt này. Cho nên người ngoài đời người ta có một cái câu thế này: có thực thì thế nào mới vực được đạo, nghĩa là cái gì quan trọng? Thực là quan trọng, thực là ăn, là quan trọng. Nhưng mà chúng ta thì phải sống khác, ngược lại với thế gian. Đồ ăn, lương thực, tiền bạc không phải là cái chính yếu. Yếu có nghĩa là cần á, nhưng mà nó là cái thứ cần thôi, nó không phải là cái cần chính. Cái thứ yếu để phục vụ mình thôi. Nhưng mà chính yếu ấy là lời của Đức Chúa Trời. Chính yếu là chính Ngài, là Đức Chúa Trời. Mình phải sống với một đời sống như vậy thì chúng ta thắng được cám dỗ. Cám dỗ thứ hai mà chúng ta gặp phải là gì? Đó cám dỗ về sự kiêu ngạo. Ai cũng thích thể hiện, ai cũng muốn chứng tỏ mình tài năng, mình năng lực. Nhưng mà mình càng chứng tỏ điều đó, mình sẽ quên đi ơn mà Chúa ban cho. Chúng ta dành sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Rồi ai cũng bị ham muốn bởi mắt, bởi vật chất. Và ma quỷ nó dùng cái điều thế gian này để nó cám dỗ chúng ta. Vì Kinh Thánh nói là ma quỷ là chúa của đời này mà. Chúa của thế gian này. Nó cho được hết. Cần bao nhiêu tiền nó cũng cho, nếu như mình đi thờ lại nó. Nhưng mà rồi linh hồn mình sẽ mất. Ngày phán xét của Đức Chúa Trời đã rất gần rồi ông bà anh chị em ơi. Tôi không biết rằng khi chúng ta nhìn đến những tin tức ở trên thế giới, chúng ta sẽ suy nghĩ điều gì. Chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi, ủa có thể là nó là tai họa thôi, nước nào thì nước ấy chịu. Không phải đâu. Tất cả những sự xảy ra trên thế giới này, trong Kinh Thánh Chúa Giêsu đã nói rồi, đó là dấu hiệu về ngày cuối cùng mà Chúa Giêsu sẽ trở lại. Nó phải xảy ra như vậy. Nên ông bà anh chị em chúng ta hãy tỉnh thức, đừng có lệ thuộc vào vật chất, đừng có tôn thờ vật chất, đừng có sống chỉ vì vật chất. Vì Kinh Thánh nói gì? Thế gian và mọi sự của nó sẽ phải qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời thì còn đến đời đời. Điều cuối cùng mà tôi muốn ông bà anh chị em chúng ta cùng học với nhau, đó là phương cách để chiến thắng cám dỗ. Chúa Giêsu đã dùng phương cách gì để chiến thắng cám dỗ? Ai trong chúng ta đặt ra câu hỏi, Chúa kiêng ăn 40 ngày 40 đêm để làm gì? Ngài cầu nguyện và tương giao với Đức Chúa Trời. Người Do Thái họ có cái hình thức là kiêng ăn để cầu nguyện. Người ta có thể kiêng ăn rất nhiều ngày không dùng đồ ăn để có thể tập trung cầu nguyện. Và ngày hôm nay con dân của Chúa, chúng ta thực hành sự kiêng ăn này cũng rất tốt. Có những buổi cầu nguyện kiêng ăn một ngày, có những buổi cầu nguyện kiêng ăn một tuần, thậm chí là một tháng. Nhưng trong tinh thần là để không bị vật chất ảnh hưởng đến việc chúng ta tập trung tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng ta tìm kiếm Chúa trong một cái mức độ, trong một cái hoàn cảnh, trong một cái sự thực hành như vậy, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm rất nhiều cái phước hạnh của Chúa. Có những người không thể kiêng ăn được vì có thể bị bệnh vì huyết áp. Phải không? Chúng ta cũng không thể nào ép mình phải kiêng ăn. Nhưng mà kiêng ăn đây, kiêng ăn thật lòng. Nếu như chúng ta tập trung để tìm kiếm Đức Chúa Trời, thì chúng ta mới có sức lực của Chúa để chiến thắng ma quỷ. Ở đầu Kinh Thánh chúng ta thấy rằng ai đưa Chúa Giêsu vào đồng vắng kiêng ăn 40 ngày, 40 đêm? Đức Thánh Linh, phải không? Tôi tin rằng không phải Chúa đưa Chúa Giêsu vào đó, Chúa bỏ đi. Nhưng mà hiện diện cùng với Chúa Giêsu để cùng chiến đấu với ma quỷ. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu dùng điều gì để chiến thắng ma quỷ nữa là lời của Đức Chúa Trời. Liên tục Chúa dùng lời của Đức Chúa Trời để chiến thắng ma quỷ. Không có một cái vũ khí nào chiến thắng được ma quỷ đâu ông bà anh chị em ơi. Chỉ có lời của Chúa mà thôi. Nếu ai cho chúng ta đang bị cám dỗ, chúng ta phải đọc lời của Chúa, phải dùng lời của Chúa. Phải cầu nguyện với Chúa thường xuyên để Chúa thương xót và gìn giữ chúng ta. Trong câu bài cầu nguyện chung, Chúa Giêsu dạy chúng ta điều gì? Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng hãy cứu chúng con khỏi mọi điều ác. Chúa cứu chúng ta vì Ngài hiện diện cùng với chúng ta qua Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh ở với chúng ta đời đời và ban chúng ta quyền năng để chiến thắng. Nhưng chúng ta cần có lời của Ngài. Ba cái điều này quan trọng nhất để đời sống của con dân Chúa chiến thắng với cám dỗ: cầu nguyện, lời của Đức Chúa Trời và quyền năng của Đức Thánh Linh. Ba điều này chúng ta có không? Tôi mong rằng không ai ở đây cho chúng ta nói rằng mình thiếu một trong ba điều. Bởi vì Chúa không bao giờ ban cho chúng ta một cách nửa vời. Chúa cho chúng ta cả ba điều này. Chúa trang bị cho chúng ta đầy đủ để đưa chúng ta bước vào trong chiến trường của thuộc linh. Khi chúng ta ra trận đối diện ma quỷ ấy, Chúa trang bị chúng ta đầy đủ. Quý vị biết ở lời Chúa ở đâu chép về điều này không? Ê-phê-sô đoạn 6, câu 12 đến câu 18. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại. Và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mũ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời của Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Khi tôi và ông bà anh chị em bước ra ngoài xã hội, ngoài thế giới này, chiến đấu với bao nhiêu những cám dỗ trong cuộc đời này, Chúa ban cho chúng ta điều gì? Chúa ban cho chúng ta mọi sự để chúng ta có thể chiến đấu được. Và lời Chúa trong Ê-phê-sô đấy còn khẳng định rằng là gì? Khẳng định rằng là khi thắng hơn mọi sự rồi. Tức là những điều Chúa trang bị cho chúng ta là sự chiến thắng, không phải sự thua cuộc. Nhưng mà mỗi người ra chiến đấu với ma quỷ, chúng ta thua vì sao chúng ta biết không? Chỉ vì chúng ta không vâng lời Chúa. Chứ không phải chúng ta không có vũ khí để chiến đấu. Chỉ vì cái ý muốn xác thịt của chúng ta nó lớn hơn sự vâng lời Đức Chúa Trời mà thôi. Chứ không phải Chúa không trang bị cho chúng ta. Chúa cho chúng ta có mối tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện. Chúa ban Đức Thánh Linh hiện diện ở với chúng ta luôn luôn. Chúa ban cho chúng ta có lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta không vâng lời thôi. Một người lính cầm mặc tất cả mọi thứ trang bị ra gặp ma quỷ và cứ đứng yên vậy, không có chiến đấu, thì không thắng được. Sự vâng lời Đức Chúa Trời là quan trọng lắm. Cho nên bài học ngày hôm nay nhắc chúng ta điều gì? Chúa Giêsu không cần phải bị cám dỗ. Và thực chất ma quỷ không thể có quyền để cám dỗ Ngài. Nhưng mà Chúa Giêsu chịu cái điều đó để cảm thông với mọi sự yếu đuối của chúng ta. Ngài mang một xác thể con người để đối diện với cám dỗ và chiến thắng cám dỗ. Và Ngài dùng sự cầu nguyện, lời của Đức Chúa Trời, Thánh Linh để chiến đấu với ma quỷ giống như con người của chúng ta. Vậy nên chúng ta được sự khích lệ đó là gì? Đó là khi tôi đối diện với cám dỗ, tôi sẽ chiến thắng ma quỷ giống như Chúa Giêsu. Tại sao tôi chiến thắng được? Bởi vì Chúa Giêsu đã chiến thắng và Ngài ban cho tôi có quyền năng để chiến thắng. Tại sao tôi chiến thắng được ma quỷ? Bởi vì tôi có mối tương giao với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi có lời của Đức Chúa Trời. Tôi sống vâng lời sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tôi chiến thắng. Và nếu như chúng ta làm điều đó thì không có một cái sự ác nào nó có thể làm chúng ta phạm tội. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Một lần nữa chúng ta nhớ đến Chúa Giêsu, Ngài đã làm tất cả những điều Ngài cần phải làm cho sự cứu rỗi của chúng ta. Ngài cũng chịu báp têm để gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng chịu cám dỗ để ban cho chúng ta sự đắc thắng. Bởi vậy chúng ta hãy đặt ra câu hỏi trong buổi sáng ngày hôm nay. Tôi đang đối diện với những cám dỗ nào? Làm thế nào để tôi chiến thắng được những cám dỗ đó? Ngày hôm nay điều gì là chính yếu trong cuộc đời của tôi? Tôi đang coi trọng điều gì? Tôi đang sống cho điều gì? Và Chúa không muốn chúng ta sống như vậy. Tôi mới đọc một cuốn sách đó là Sự Chữa Lành. Trong cuốn sách đó tác giả viết một điều rất là hay. Nhiều khi chúng ta tự làm cho mình bận rộn hơn Chúa muốn chúng ta bận rộn. Chúa cứu chúng ta, muốn chúng ta có một sự sống yên tĩnh, bình an, thỏa lòng. Nhưng chúng ta không chấp nhận cái đời sống đó. Vì chúng ta ham mến nhiều hơn. Chúng ta lo nghĩ nhiều hơn. Vì chúng ta đã biến những cái thứ yếu trở thành chính yếu trong đời sống mình. Vì thế chúng ta phải quay trở lại với Chúa. Nhờ cậy vào Chúa mà thôi. Con sống không phải bởi thế giới vật chất này. Mà con sống bởi Chúa. Vì nếu Chúa không cho chúng ta còn sống nữa, thì tất cả những gì chúng ta có được để làm cái gì? Chúng ta phải nói rằng Chúa ơi, con sống bởi lời của Ngài. Con lời của Chúa là con đủ rồi. Con lời của Chúa con có thể sống được trong mọi hoàn cảnh. Chúa sẽ ban cho con có sức lực để chúng con làm việc. Ban cho chúng con có sự khôn ngoan. Chúa chúc phước trên đôi bàn tay của chúng con. Đó là điều Chúa ban cho. Mình đừng có tôn thờ cái điều Chúa ban cho, mà mình phải tôn thờ đấng đã ban cho chúng ta. Chúa mới là lý do để chúng ta sống. Cho nên ông bà anh chị em ơi, tôi biết rằng những hoàn cảnh của ông bà anh chị em rất khó khăn. Kể cả những người đang kinh doanh không dễ dàng đâu. Thuyền to thì sóng lớn. Nhưng mà chúng ta không có cách gì khác đâu. Chỉ có bám lấy Chúa mà thôi. Ma quỷ sẽ đến và cám dỗ chúng ta để cố thỏa mãn cái xác thịt của mình. Nhưng điều đó không thể kéo dài được bao lâu. Vì sự sống của chúng ta rất là ngắn. Không ai có thể đo lường được sự sống của mình. Nhưng chúng ta phải tin rằng Chúa là sự sống đời đời của chúng ta. Ông bà anh chị em cũng có gia đình, tôi cũng có gia đình. Chúng ta phải lo cho con cái của mình, lo cho mọi sự, phải không? Nhưng đó không phải điều để chúng ta sống. Chúa không ban cho chúng ta có sự sống trên đất này, chúng ta không làm gì được. Mọi sự thành công là bởi tay của Ngài. Chúng ta sẽ đối diện với những cái cám dỗ về cái ham muốn, về cái mắt của chúng ta nhìn nhiều điều thế gian, nhiều màu sắc, nhiều sự thu hút lắm. Nhưng hãy nói như Chúa Giêsu phán rằng là gì? Chỉ thờ lạy một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ thờ lại một mình Ngài mà thôi. Lời Chúa kính yêu của chúng con, xin Chúa giúp chúng con hiểu về lời của Ngài. Chúa cho chúng con có sự khôn ngoan để chúng con nhận biết điều gì đang là chính yếu trong cuộc đời của chúng con. Chúa Giêsu đã trải qua sự cám dỗ như vậy để Ngài cảm thông với mọi sự yếu đuối trong hoàn cảnh của chúng con. Ngài cũng chịu sự đói, Ngài cũng chịu mệt mỏi, Ngài cũng bị người ta sỉ nhục, Ngài cũng chịu những sự ruồng bỏ. Và thậm chí Chúa cũng chịu đóng đinh đau đớn trên thập tự giá và chịu chết. Nhưng Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài đã trải qua mọi sự đó để chúng con có thể tin cậy Ngài rằng Chúa cũng sẽ giúp chúng con để chúng con có thể vượt qua được tất cả mọi sự. Bởi sự cầu nguyện, sự tương giao chúng con với Ngài, bởi lời của Chúa trong đời sống của chúng con và bởi quyền năng vận hành của Đức Thánh Linh đang hiện diện ở trong chúng con. Chúa ơi, xin Ngài giúp chúng con cậy ơn của Chúa, cậy sức của Chúa để chúng con có thể chiến đấu với mọi thế lực của tăm tối, mọi cám dỗ trong đời này để chúng con sống cho Ngài. Chúa ơi, xin Chúa giúp chúng con, ban năng lực cho chúng con. Chúng con tin Ngài là vua của chúng con. Ngài đã chiến thắng cám dỗ và sự chết và quyền lực của sự tối tăm. Và chúng con tin cậy vào Ngài. Cảm ơn Chúa vì tất cả mọi sự mà Chúa đã ban cho cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.